Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Tiếp tục trình bày tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 27 đến câu 31. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, năm 1979, mẹ Teresa Calcutta được trao giải Nobel Hòa Bình vì những công việc phi thường dành cho những người nghèo khổ nhất trong khu ổ chuột ở Calcutta, đặc biệt là những người hấp hối. Các công việc của mẹ có tác động siêu việt đối với mọi người trên thế giới, bất kể tôn giáo, ý thức hệ hay chủng tộc nào. Nhưng một số người theo chủ nghĩa tự do đã chỉ trích mẹ vì đã kéo dài sự khốn khổ của những người này, thay vì để họ ra đi nhanh chóng, hầu được giải thoát khỏi đau khổ. Bất chấp sự phản đối, mẹ Teresa vẫn tiếp tục thực hiện những công việc của mình với tinh thần khiêm nhường và với một đời sống cầu nguyện. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hào quang của mẹ Teresa toát ra sự thanh thản và bình an. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Chúng ta chú ý đặc biệt đến cụm từ bình an của Thầy. Khi nói những lời này, Chúa Giêsu đang chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn. Vì thế, sự bình an thực sự của Chúa Giêsu là một hình thức bình an hoàn toàn khác, không giống như bình an theo lối nghĩ của thế gian. Vào thời Chúa Giêsu và vào thời tin mừng Gioan được viết ra, nền hòa bình Roma đã được phủ khắp trên toàn cõi đế quốc Roma. Sự bình an mà đế quốc Roma đang có là do những cuộc chinh phạt và áp bức. Sự bình an mà thời đại này mang lại không phải là sự bình an của Chúa Giêsu. Sự bình an của Chúa Giêsu không phải là kết quả của sự chinh phạt, nhưng là điều mà Thánh Phaolô gọi là hoa trái của Thánh Thần. Đó là sự bình an được dẫn dắt và định hình bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta thường nghĩ bình an là không có chiến tranh, không có rắc rối, hay không phải đối diện với những khó khăn. Ngược lại, Chúa Giêsu ban bình an không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa Giêsu bao gồm tất cả mọi thứ hướng đến sự tối thiện của con người. Cả Chúa Giêsu và Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đều có sự bình an này ngay cả khi phải đối diện với sự thù địch và chống đối. Như vậy, các ngài mới có thể đem lại bình an và sự khích lệ đến với người khác. Theo Thánh Augustino, bình an trước hết là sự thanh thản của tâm trí. Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu làm chủ suy nghĩ, nỗi sợ hãi, những xao xuyến và lo lắng của chúng ta. Thứ hai, bình an là sự đơn sơ của con tim. Đó là sự hài lòng với những gì chúng ta có và những ân huệ chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa. Và cuối cùng, bình an là sự yên bình của linh hồn, nghĩa là chúng ta được hòa giải hoàn toàn với Thiên Chúa và với tha nhân. Ở góc độ này, chúng ta có thể nói rằng bình an không phải là cái gì đó ngoại tại hay ở bên ngoài chúng ta. Bình an không phụ thuộc vào các thỏa hiệp, nó cũng không phải là kết quả của sự cân bằng bấp bênh giữa các lực lượng đối lập, vì tất cả luôn sẵn sàng vùi dập nhau nếu tình hình thay đổi. Tất nhiên, chúng ta cũng cần những thứ này, nhưng chúng không phải là cốt lõi. Bình an là một cái gì đó nội tại, nằm trong tâm hồn những người không bị xáo trộn bởi bất kỳ xung đột bên ngoài. Nó phụ thuộc vào sự hòa giải mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thông qua Chúa Giêsu. Bình an không phải là kết quả của sự cân bằng bấp bênh, mà là kết quả của công lý. Và yếu tố quan trọng nhất của công lý là trả lại cho Thiên Chúa những gì do bởi Ngài. Nghĩa là không thể có bình an thực sự trừ khi chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa. Những người đầy bình an là những người được hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Sự vắng mặt của xung đột không phải là bình an, nhưng chính sự vắng mặt của Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta mới làm cho chúng ta mất bình an, bởi vì Chúa Giêsu là bình an của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, sự hiện diện của Chúa phục sinh là nguồn đem lại bình an cho chúng con. Xin cho chúng con được chia sẻ bình an của Chúa ngay cả khi gặp khó khăn, mất mát và thất bại. Xin gìn giữ chúng con luôn được bình an và đừng để cho sự tức giận, lo lắng hay bất hòa làm chúng con mất đi sự bình an của Chúa. Amen. Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Công bố chủ đề Hội nghị Gia đình Thế giới năm 2021. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề cho Hội nghị Gia đình Thế giới lần tới diễn ra tại Roma vào năm 2021. Toàn văn thông báo viết như sau. Tình yêu gia đình, ơn gọi và một con đường dẫn đến sự thánh thiện. Đây là chủ đề được Đức Thánh Cha Francisco chọn cho Hội nghị Gia đình Thế giới tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 23 đến 27 tháng 6 năm 2021. Nhân kỷ niệm lần thứ 5 công bố Tông huấn Amoris Laetitia và 3 năm sau khi ban hành Tông huấn Gaudete et Exsultate, chủ đề này được chọn là để nhấn mạnh tình yêu gia đình như một ơn gọi và một cách để nên thánh, và một phương thế để hiểu và chia sẻ ý nghĩa sâu sắc và cứu chuộc của các mối quan hệ gia đình trong cuộc sống hàng ngày. Hướng đến những mục đích này, hội nghị mời gọi anh chị em tín hữu đọc lại Tông huấn Amoris Laetitia dưới ánh sáng của lời kêu gọi nên thánh được Tông huấn Gaudete et Exsultate đưa ra. Tình yêu phu phụ và tình yêu gia đình cho chúng ta thấy món quà quý giá của cuộc sống cùng nhau khi sự hiệp thông được nuôi dưỡng và nền văn hóa duy cá nhân, tiêu thụ và hoang phí bị lật ngược. Trải nghiệm thẩm mỹ của tình yêu được thể hiện trong ánh mắt xem tha nhân như những cùng đích trong chính họ, đồng thời nhận ra nơi những người khác căn tính gia đình thánh thiêng của họ như là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con hay những bậc ông bà. Khi hôn nhân và gia đình định hình một kinh nghiệm cụ thể về tình yêu, chúng thể hiện ý nghĩa cao cả của mối quan hệ nhân bản và những vất vả của cuộc sống được chia sẻ trước những bất trắc của đường đời. Và con người được dẫn dắt hướng tới một cuộc gặp gỡ với Chúa. Hành trình này khi được sống với lòng trung thủy và sự bền lỗ sẽ củng cố tình yêu và tạo điều kiện cho ơn gọi nên thánh của mỗi cá nhân được thể hiện trong mối quan hệ vợ chồng và gia đình. Theo nghĩa này, đời sống gia đình Kitô là một ơn gọi và là một cách thế để nên thánh, một biểu hiện của khuôn mặt hấp dẫn nhất của giáo hội. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. 12.000 binh sĩ quốc tế tham dự cuộc hành hương Lộ Đức năm 2019. Theo tin từ thông tấn CNA, ngày 17 tháng 5 vừa qua, nhân tháng Hoa Kính Đức Mẹ, 12.000 binh sĩ thuộc hơn 40 quốc gia đã quy tụ về Lộ Đức hành hương Kính Đức Mẹ Chúa Trời và là mẹ thân yêu của họ và gia đình họ. Chuyến hành hương này là một phần của cuộc hành hương quân sự quốc tế hàng năm lần thứ 61. Cuộc hành hương quân sự quốc tế, viết tắt là PMI, bắt đầu được tổ chức năm 1958, kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra với người con gái nghèo hèn của đất nước được mệnh danh là trưởng nữ của giáo hội Công giáo Roma. Chủ đề cuộc hành hương năm nay là Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó. Chương trình chuyến hành hương bao gồm các thánh lễ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhiều chương trình thể thao cho các thành viên quân sự và buổi rước kiệu dưới ánh nến. Các người hành hương cũng sẽ viếng các giếng tắm gần hang đá Lộ Đức. Suốt cuối tuần này, các ban quân nhạc sẽ diễn hành qua các phố xá Lộ Đức và các binh sĩ thuộc nhiều quốc gia được khuyến khích tương tác và tìm hiểu nhau. Phái đoàn quân sự Hoa Kỳ gồm 220 người hành hương, trong đó có 51 binh sĩ và cựu binh sĩ bị thương trong chiến đấu và 72 chiến sĩ hành hương. Họ được sự hỗ trợ của Hội Hiệp sĩ Colombo và Tổng giáo phận quân đội. Đây là năm thứ 6 Hội Hiệp sĩ Colombo tiến hành chương trình chiến sĩ hành hương Lộ Đức. Joseph Label, tuyên úy không quân Hoa Kỳ đã tham gia chương trình hành hương của Hội Hiệp sĩ Colombo trong vòng 5 năm nay. Năm nay, cha phục vụ trong tư cách là linh hướng của nhóm. Cha Jeff nhận định rằng, chuyến hành hương thực sự là một dịp để các chiến binh bị thương của chúng ta nhận lãnh ơn chữa lành, và việc chữa lành quả thực diễn ra nhiều cách khác nhau. Cha cho biết, chuyến hành hương đem lại cho Ngài cơ hội chia sẻ trải nghiệm bình an và ơn chữa lành phát sinh tại đây, ở Lộ Đức, bên cạnh các người phục vụ nàng nữ. Cha nói, đây là một nơi đặc biệt đối với tôi. Giống như các chiến binh hôm nay đến đây, tôi từng phục vụ tại nhiều cuộc triển khai, nên tôi đã cảm nghiệm được ơn thánh và sự bình an của việc chữa lành, không những đích thân mà còn nhờ làm việc với các chiến binh bị thương trong 4 năm qua và chắc chắn cả năm nay nữa. Đức cha Joseph Coffey, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận quân đội, cũng tham dự chuyến hành hương Lộ Đức năm nay của các chiến sĩ. Đức cha Coffey nói với CNA rằng, dù đã đến Lộ Đức 2 lần trước đây, nhưng các lần ấy quá vội vã, không phải là một chuyến hành hương kéo dài. Ngài mong có dịp thực sự sống được cảm nghiệm hành hương tại đây. Một phần của chuyến hành hương là việc chữa lành xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Dù Lộ Đức nổi tiếng về các vụ chữa lành phần xác rất lạ lùng, Đức cha Coffey giải thích với hãng CNA rằng, điều quan trọng hơn là sức khỏe thiêng liêng của các người hành hương, nhất là các người hành hương quân đội, những người mà một số khá đông phải trải nghiệm nhiều thương tích tâm thần hoặc đạo đức trong thời gian phục vụ. Đức cha nói thêm, lẽ dĩ nhiên, một số người hành hương từng bị thương tích, thương tật, và đây là nơi tuyệt vời để tìm ơn chữa lành, không phải chỉ chữa lành phần xác, điều mà có lẽ người ta luôn nghĩ tới đầu tiên, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là ơn chữa lành phần hồn. Vì một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ già đi, bệnh hoạn và chết, trong khi linh hồn chúng ta sống mãi. Nên chúng tôi muốn bảo đảm có được ơn chữa lành tốt về phần hồn, điều mà mình thật cần. Đức cha Coffey tự mô tả Ngài là một giám mục bé thơ vì mới chỉ được tấn phong hồi tháng 3 vừa qua. Ngay sau khi được tấn phong, Đức Tổng giám mục Timothy Profilio của Tổng giáo phận quân đội yêu cầu Đức cha đi Lộ Đức thay chỗ cho Ngài. Đức cha Coffey cho hay, Ngài rất vui mừng khi được bắt đầu thừa các vụ giám mục bằng chuyến hành hương này. Đức cha nói, tôi hoàn toàn hân hoan và lấy làm vinh dự khi Đức Tổng đã yêu cầu tôi làm việc ấy. Là một tuyên úy hải quân phục vụ chiến đấu trong 18 năm rưỡi nay, Đức cha Coffey nói với hãng tin CNA rằng, Ngài từng hy vọng được tham dự chuyến hành hương này trong các năm trước, nhưng không thực hiện được vì Ngài đóng quân ở ngoại quốc. Đức cha cho rằng, cuộc hành hương quân sự quốc tế là dịp để tìm các ơn thánh cần thiết cho việc phục vụ đoàn chiên quân đội. Đức cha nói, đây thực sự là một cách tuyệt diệu để tôi bắt đầu giai đoạn mới trong đời mình, cách mới để phục vụ Chúa như một giám mục. Tôi không thể nào xin được một thời điểm tốt hơn để được đến đây khi bắt đầu làm giám mục, để cho tôi sức mạnh và sự can đảm là một giám mục tốt lành. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Lễ dỗ lần thứ 29 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Thứ 6, ngày 17 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự lễ dỗ lần thứ 29 để cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Tham dự thánh lễ này còn có sự hiện diện của Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha quản hạt chính tòa Paulo Nguyễn Trung Thiên, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ tới tham dự thánh lễ. Trước thánh lễ, giáo xứ chính tòa đã tổ chức dâng hoa nhân tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau cuộc dâng hoa, Đức Tổng giám mục Giuse cùng quý cha hiệp dâng thánh lễ đại triều cầu nguyện cho Đức Hồng Y Giuse Maria. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã nhắc lại cách đây tròn 29 năm, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam khi ấy, đã an nghỉ trong Chúa. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh rằng, Đức Hồng Y Giuse Maria đã lãnh nhận trách nhiệm đó trong một giai đoạn khó khăn tư bề về phía xã hội cũng như giáo hội công giáo tại Việt Nam. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, Đức Tổng Giuse đã dùng hình ảnh, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Đức Tổng nói, Đức Giêsu là hạt lúa mì vĩ đại, hơn 2.000 năm nay đã trỗi dậy từ cõi chết, nảy mầm từ sự mục nát và thông ban sức sống dồi dào cho nhân loại. Rồi Đức Tổng có một khẳng định lời tuyên bố của Đức Giêsu với các tông đồ trước khi bước vào cuộc tử nạn đã củng cố đức tin của các ông, mở ra cho các ông một tương lai và một chân trời mới khi các ông phải đứng trước mầu nhiệm thập giá và cái chết bi thương của Chúa. Các ông vững tin và không bị hụt hẫng. Vì thế, Đức Kitô phục sinh đã ban sự sống thiêng liêng và hy vọng cho con người. Tiếp nối bài giảng, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, hôm nay, chính trong đức tin và niềm hy vọng vào Đức Giêsu phục sinh mà chúng ta dâng thánh lễ này để tưởng niệm và tri ân Đức Hồng Y Giuse Maria. Rồi Đức Tổng Giuse nhắc lại nhận định của báo chí Tây Phương cũng như báo chí Việt Nam về các giám mục Việt Nam vào những năm 80 của thế kỷ trước. Đó là thời điểm mà giáo hội Việt Nam người ta gọi là đang ở trong giấc ngủ đông. Nói cách khác, đó là thời điểm khó khăn tư bề, hạn chế về nhân sự, về cơ sở vật chất, về hoạt động tôn giáo. Đức Tổng Giuse đã kể tên ba vị mục tử được nhắc đến lúc bấy giờ. Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, một giám mục kiên cường. Đức Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tục, giám mục giáo phận Bắc Ninh, một giám mục trung thành. Và Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, một giám mục thánh thiện. Nói về Đức Hồng Y Giuse Maria, Đức Tổng giám mục Giuse nhận định rằng, những ai gặp Ngài cũng thấy sự gần gũi thân thương, giản dị mà nhân hậu. Ngài là một mắt xích lịch sử và nền móng đức tin kiên cường của Tổng giáo phận Hà Nội để làm nên những điều kỳ diệu. Và Đức Tổng Giuse nhấn mạnh ba điểm nổi bật nơi Đức Hồng Y Giuse Maria. Một là lòng yêu mến Đức Mẹ thẳm sâu, thể hiện qua việc sáng tác các bài hát và phổ cập các vãn dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong hồi ký Roma, Đức Hồng Y đã ghi lại Đức Mẹ đã ban ơn cho hai mẹ con Ngài được gặp nhau tại Roma cách lạ lùng. Hai là thực hiện phiên dịch Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước ra tiếng Việt. Đức Hồng Y yêu mến và say mê lời Chúa. Ngài cũng muốn nâng tầm giáo hội miền Bắc, không ở trong tình trạng thua chị kém em, để lời Chúa được tôn vinh và ăn sâu vào tâm lòng mỗi người Kitô hữu. Và ba là, Đức Hồng Y đã xin Đức Giáo Hoàng phong thánh cho 117 vị chân phước từ đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đức Tổng Giuse khẳng định rằng, Đức Hồng Y Giuse Maria làm được những công việc lớn lao như vậy là nhờ ơn Chúa. Bởi vì ơn Chúa vô cùng kỳ diệu, con người thế gian thì mưu mô, còn Thiên Chúa thì quyền năng, nhân ái. Nơi Đức Hồng Y diễn tả quyền năng và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn hướng về mộ phần của Đức Hồng Y Giuse Maria để thắp nén hương cùng dâng lời kinh cầu nguyện cho Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 15 về giới trẻ, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ được tiếp tục như sau. Hình thức hội đồng của Hội Thánh 121. Kinh nghiệm sống đã làm cho những tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục nhận thức được tầm quan trọng của hình thức hội đồng của Hội Thánh với việc loan báo và truyền thụ đức tin. Sự tham gia của giới trẻ đã giúp đánh thức hình thức hội đồng là một chiều kích cấu thành của Hội Thánh. Như Thánh Gioan Kim Khẩu nói, Hội Thánh đồng nghĩa với Hội đồng, bởi vì Hội Thánh không là gì khác mà chính là việc cùng nhau bước đi của đàn chiên trên con đường lịch sử để gặp Đức Kitô. Tính hội đồng đặc trưng cho cả đời sống lẫn sứ vụ của hội thánh là dân Chúa được tạo thành bởi những người già, trẻ, nam, nữ thuộc mọi nền văn hóa và mọi giai cấp từ mọi chân trời, và là thân thể Đức Kitô, trong đó chúng ta là những chi thể của nhau, đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị chà đạp. Trong tiến trình trao đổi và qua các chứng từ, Thượng Hội đồng đã đưa ra một số đặc tính cơ bản của kiểu hội đồng mà chúng ta được mời gọi đổi sang. 122. Chính trong những mối liên hệ với Đức Kitô, với những người khác và trong cộng đồng mà đức tin được truyền thụ. Theo quan điểm của sứ vụ hôm nay, hội thánh được mời gọi có một khuôn mặt liên hệ, là khuôn mặt đặc biệt lắng nghe, chào đón, đối thoại và phân định chung ở trung tâm trong một cuộc hành trình biến đổi đời sống của những người tham gia vào nó. Một hội thánh kiểu hội đồng là một hội thánh lắng nghe với ý thức rằng việc lắng nghe còn hơn cả nghe. Đó là một sự lắng nghe hỗ tương, trong đó mỗi người đều có một điều gì để học. Các tín hữu giáo dân, giám mục đoàn, giám mục Roma, người này lắng nghe người khác, và tất cả lắng nghe Chúa Thánh Thần là thần chân lý, để biết những gì Ngài nói với các hội thánh. Theo cách này, hội thánh cho thấy mình như một nhà tạm nơi giữ hòm bia giao ước, một hội thánh năng động và đang chuyển động, cùng đồng hành trên đường, được củng cố bởi nhiều đặc sủng và tác vụ. Nhờ thế, Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này. Một hội thánh có sự tham gia và đồng trách nhiệm. 123. Một đặc điểm đặc trưng của kiểu hội thánh này là việc khai triển các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban cho theo ơn gọi và vai trò của mỗi phần tử, qua sự năng động của việc đồng trách nhiệm. Để khởi động nó, cần phải có một sự hoán cải tâm hồn, cũng như sẵn sàng lắng nghe nhau. Điều này giúp chúng ta nghe nhau cách hiệu quả. Được tác động bởi tinh thần này, chúng ta sẽ có thể tiến đến một hội thánh có tính tham gia và đồng trách nhiệm, có thể phát triển sự phong phú của sự đa dạng hợp thành nó, đồng thời tri ân đón nhận sự đóng góp của các tín hữu giáo dân, đặc biệt là giới trẻ và phụ nữ, của những người nam nữ sống đời thánh hiến, và của các nhóm, các hiệp hội và các phong trào. Không ai có thể bị loại trừ hoặc có thể tự ý đứng sang một bên. Đó là cách để tránh chủ trương giáo sĩ trị, là chủ trương loại trừ nhiều người ra khỏi các tiến trình quyết định, và chủ trương giáo sĩ hóa giáo dân, là chủ trương giam hãm họ thay vì hướng họ về hướng dấn thân truyền giáo trên thế gian. Thượng Hội đồng kêu gọi làm cho sự tham gia tích cực của giới trẻ vào những nơi đồng trách nhiệm của các hội thánh địa phương có hiệu quả và thông thường, cũng như trong các tổ chức của các hội đồng giám mục và hội thánh hoàng vũ. Ngoài ra, Thượng Hội đồng cũng kêu gọi tăng cường hoạt động của Văn phòng Giới Trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bao gồm việc thành lập một tổ chức đại diện giới trẻ ở cấp quốc tế. Tiến trình phân định cộng đồng. 124. Kinh nghiệm đi cùng như dân Thiên Chúa giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa của quyền bính trong nhãn quan phục vụ. Các mục tử cần phải có khả năng thúc đẩy sự cộng tác trong việc làm chứng nhân và sứ vụ, cũng như khả năng đồng hành với các quy trình phân định cộng đồng để giải thích các dấu chỉ của thời đại dưới ánh sáng đức tin và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, với sự đóng góp của tất cả các phần tử trong cộng đồng, bắt đầu với những người đang ở bên lề cộng đồng. Những người có trách nhiệm trong hội thánh, với những khả năng này, cần được đào tạo cách cụ thể về phương pháp hội đồng. Từ quan điểm này, nó có vẻ cổ võ việc soạn thảo những khóa đào tạo chung cho các giáo dân trẻ, các tu sĩ trẻ và chủng sinh, đặc biệt liên quan đến các chủ đề như thực thi quyền bính hoặc làm việc theo nhóm. Một phong cách cho sứ vụ. Sự hiệp thông truyền giáo. 125. Đời sống theo kiểu hội đồng của hội thánh chủ yếu là hướng về việc truyền giáo. Đó là dấu chỉ và công cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất của toàn thể nhân loại, cho đến ngày mà Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. Những người trẻ, mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần, có thể giúp cho hội thánh đi ra từ cái tôi, được nghe theo cách cá nhân đến cái chúng ta của hội thánh. Trong đó mỗi cái tôi được mặc lấy Đức Kitô, sống và đi cùng với anh chị em mình như một chủ thể có trách nhiệm và tích cực trong sứ vụ duy nhất của dân Thiên Chúa. Đoạn văn này, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và dưới sự hướng dẫn của các mục tử, phải đến với cộng đồng Kitô hữu, được mời gọi ra khỏi cái tôi là điều làm cách tự bảo vệ mình, để tiến tới việc xây dựng một cái chúng tôi, bao gồm toàn thể gia đình nhân loại và toàn thể các thụ tạo. Một sứ vụ trong đối thoại. 126. Động lực cơ bản này có những hiệu quả cụ thể trên cách chúng ta hoàn thành sứ vụ với những người trẻ, là những người đòi hỏi phải bắt đầu một cuộc đối thoại với tất cả những người nam nữ có thiện chí, cách thẳng thắn và không thỏa hiệp. Như Thánh Phaolô thứ 6 đã khẳng định, hội thánh là một lời, hội thánh là một sứ điệp, hội thánh trở thành một cuộc đối thoại. Trong một thế giới được đánh dấu bởi sự đa dạng của các dân tộc và sự đa dạng của các nền văn hóa, đi cùng nhau là nền tảng để mang lại uy tín và hiệu quả cho các sáng kiến đoàn kết, hội nhập, cổ võ công lý và cho người ta thấy một nền văn hóa gặp gỡ và vô vị lợi là gì. Những người trẻ, chính vì các em tiếp xúc hàng ngày với những người trẻ cùng tuổi, các giáo phái Kitô giáo khác, các tôn giáo khác, các tín ngưỡng và các nền văn hóa khác, khuyến khích toàn thể cộng đồng Kitô hữu sống theo tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn. Điều này đòi hỏi sự can đảm của tinh thần mạnh dạn để nói và sự khiêm tốn để lắng nghe, trong khi chấp nhận sự khổ hạnh và đôi khi còn hàm ý tử vì đạo. Hướng về các vùng ngoại vi của thế giới. 127. Việc thực hành đối thoại và tìm kiếm các giải pháp chung là ưu tiên rõ ràng ở một thời đại mà các chế độ dân chủ đang trải qua một mức độ tham gia thấp và bị ảnh hưởng không cân xứng bởi các nhóm tư lợi với nguy cơ đưa đến giản lược hóa, kỹ thuật trị và độc đoán. Việc trung thành với tin mừng sẽ hướng dẫn cuộc đối thoại này để tìm cách đưa ra một câu trả lời cho tiếng kêu cứu kép của những người nghèo và của trái đất. Mà hướng về đó, những người trẻ bày tỏ sự nhạy cảm đặc biệt bằng cách dấn thân vào các tiến trình xã hội, được cảm hứng bởi những nguyên tắc của học thuyết xã hội, phẩm giá con người, cùng đích phổ quát của cuộc cải, lựa chọn ưu tiên cho người nghèo, tính ưu tuyển của tình đoàn kết, sự quan tâm đến thuyết bổ trợ, việc chăm sóc cho ngôi nhà chung. Không có ơn gọi nào trong hội thánh có thể nằm ngoài động năng đi ra và đối thoại cộng đồng này. Và đó là lý do tại sao mọi nỗ lực đồng hành được mời gọi tự đo lường ở chân trời này, qua việc dành sự chú ý đặc quyền cho những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Chương 2. Cùng nhau hành trình hàng ngày. Từ các cấu trúc đến các liên hệ. Từ ủy quyền đến tham gia trực tiếp. 128. Sứ vụ truyền giáo các hội đồng này không chỉ liên quan đến hội thánh ở cấp phổ quát. Sự cần thiết phải đi cùng nhau bằng cách làm chứng nhân thực sự của tình huynh đệ trong một cuộc sống cộng đồng được canh tân và hữu hình hơn, liên hệ trên hết đến tất cả các cộng đồng khác nhau. Do đó, cần phải thức tỉnh trong mỗi thực tại địa phương, ý thức rằng chúng ta là dân Thiên Chúa, được mời gọi để làm cho tin mừng nhập thể trong các môi trường khác nhau và trong mọi hoàn cảnh thường nhật. Điều này đòi hỏi phải rời khỏi luận lý của việc ủy quyền, là luận lý điều kiện hóa rất nhiều hoạt động mục vụ. Chúng ta có thể lấy một thí dụ về các khóa giáo lý để chuẩn bị cho các bí tích, một nhiệm vụ mà nhiều gia đình ủy quyền cho giáo xứ. Não trạng này khiến cho trẻ em có nguy cơ không nhận ra rằng đức tin là một thực tại soi sáng cuộc sống hàng ngày, mà như một tập hợp các khái niệm và quy tắc thuộc về một môi trường tách biệt với đời sống của các em. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải đồng hành với các em. Giáo xứ cần gia đình để làm cho những người trẻ kinh nghiệm thực tại hàng ngày của đức tin. Và ngược lại, gia đình cần thừa tác vụ dạy giáo lý và cấu trúc của giáo xứ, để cống hiến cho trẻ em một cái nhìn cơ bản hơn về Kitô giáo, Ngõ Hầu đưa các em vào cộng đồng và mở ra cho các em những chân trời rộng lớn hơn. Vì thế, việc có những cấu trúc không thì chưa đủ nếu người ta không phát triển các mối liên hệ trung thực bên trong những cấu trúc ấy. Thật ra, chính chất lượng của các mối liên hệ ấy mới phúc âm hóa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14 từ câu 3 đến câu 29. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con, nhưng đấng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng Chủ nhật tuần trước, nằm trong bối cảnh của diễn từ biệt ly của Đức Giêsu với các môn đệ. Trong bối cảnh này, Đức Giêsu nói với các môn đệ những lời thân thương thành thật nhất, tựa như những lời trăn trối cuối cùng. Trong lời tâm sự này, Đức Giêsu mặc khải cho các môn đệ nhiều điều. Trước hết, Đức Giêsu nói chính Người và Chúa Cha sẽ đến và ở trong hay ở lại trong những ai yêu mến và tuân giữ lời Người. Đây là một mặc khải về sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa trong tâm hồn người tín hữu. Kế đến, Đức Giêsu khẳng định lời các con nghe không phải là của Thầy nhưng là của Cha đấng đã sai Thầy. Khi nói như thế, Đức Giêsu muốn mặc khải cho các môn đệ, Người chính là lời, là ngôi lời của Chúa Cha được cử xuống trần gian thi hành sứ mạng cứu độ. Một cách đặc biệt, trong bản văn tin mừng của Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ về tương quan phụ tử giữa Người và Chúa Cha khi nói Cha Thầy và Thầy. Bên cạnh đó, Người cũng mặc khải tương quan giữa Chúa Cha với Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Người nói rõ ràng về căn tính và vai trò của Chúa Thánh Thần khi nói, Đấng phù trợ là Thánh Thần mà cha sẽ sai đến nhân danh thầy, người sẽ dạy các con mọi điều. Như thế, Thánh Thần là đấng phù trợ, là đấng được sai đến từ Chúa Cha. Có lẽ cũng rất cần thiết khi nhắc lại rằng, cụm từ thế gian mà sách Tin Mừng theo Thánh Gioan nhắc tới có rất nhiều ý nghĩa. Nghĩa rộng nhất, thế gian chính là vũ trụ được tạo thành. Tiếp theo, thế gian là chính thế giới, nơi mà các môn đệ của Đức Giêsu đang sống. Kế đến, thế gian cũng có nghĩa là thành phần dối trá, những thế lực chống đối Đức Giêsu và các môn đệ của người. Theo Tin Mừng thứ tư, trong mỗi trường hợp cụ thể, từ thế gian sẽ được hiểu theo nghĩa nào? Tuy nhiên, trong bối cảnh của cuộc thương khó, thì từ thế gian thường ám chỉ đến các thế lực chống đối Đức Giêsu và các môn đệ của người. Trước khi chia tay các môn đệ, Đức Giêsu đã hứa rằng người sẽ xin Chúa Cha ban Thánh Thần cho họ. Đó là thần khí sự thật, là đấng mà thế gian không thể đón nhận. Tại sao thế gian không thể đón nhận được thần khí sự thật? Như đã nói ở trên, thế lực chống đối Đức Giêsu không thể đón nhận được thần khí sự thật, vì chúng là thành phần dối trá tự bản chất, không thể phù hợp với thần khí của sự thật. Quả thế, từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, Chúa Thánh Thần đã được ban một cách dồi dào cho giáo hội. Ngài là đấng bảo trợ luôn ở bên cạnh chúng ta, nhưng nếu chúng ta không xứng đáng với lời dạy của Đức Giêsu mà trái lại đối xử với Ngài theo cách của thế gian, thì chúng ta không thể đón nhận Ngài. Còn những ai muốn đón nhận Ngài, thì ta phải cư xử như người môn đệ chân chính của Đức Giêsu. Vậy làm sao để có thể cư xử đúng với vai trò của người môn đệ Đức Giêsu? Ở nhiều nơi khác, cũng như trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cách cư xử ấy. Nói cách khác, muốn đón nhận sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần phải trước là ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Giêsu và nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta hiểu được sự thật toàn vẹn của lời người dạy. Kế đến, cần phải có một tâm hồn khao khát, thiện chí muốn đi tìm sự thật, vì Chúa Thánh Thần là sự thật, chứ không phải chỉ tìm kiếm những gì mình ưa thích. Sau cùng, như Đức Giêsu đã tuyên bố, người sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần sự thật đến trong các môn đệ, nghĩa là trong hợp đoàn của các tông đồ, là đại diện cho giáo hội. Vì vậy, Chúa Thánh Thần được ban cho giáo hội và ở trong giáo hội. Chính vì thế, khi ai đó đi tìm Ngài, thì có thể thấy Ngài ở trong giáo hội, và chỉ ở trong giáo hội mà thôi. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Như thế, chắc chắn có sự khác biệt giữa bình an của Đức Giêsu với bình an của thế gian. Trong con mắt người đời, bình an thường chỉ đơn giản là không có chiến tranh, không có xung đột vũ trang. Tuy nhiên, đó chỉ là thứ bình an bề ngoài, thứ bình an thể lý. Nhìn vào đời sống người Việt Nam hiện nay, chúng ta có thể thấy rõ sự thiếu vắng bình an đích thật của họ như thế nào. Trong chính thời hòa bình này, người ta lại đổ xô đi đến các chùa chiền, đền miếu để cầu an. Quả thật, sẽ không có bình an thật sự khi người ta còn tham lam, tranh chấp, ghen ghét, đố kỵ và tội lỗi. Đang khi đó Đức Giêsu đã từng tuyên bố, Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Anh em đừng tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Chúng ta nhớ lại, khi Đức Giêsu giáng trần, sứ thần của Thiên Chúa đã ca vang, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vậy sự bình an của Đức Giê-xu là gì? Bình an của Đức Giê-xu trước hết và trên hết dành cho những người được Thiên Chúa yêu thương, những người có lòng thiện tâm. Đó là thứ bình an mà chỉ những ai tuân giữ lời của Thiên Chúa mới có được. Chính khi người ta sống hiền lành, khiêm nhường, bác ái, quảng đại, bao dung với hết mọi người, thì sự bình an đích thật đã ngự trị trong lòng họ. Như Đức Giê-xu nói, khi đó, chính người và Chúa Cha sẽ đến và ở lại trong lòng họ. Và cũng chính khi đó, lửa tình yêu nhiệt thành sẽ bừng lên, sẽ có thể có xung đột giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thật và giả dối, và chắc chắn, sự thật sẽ chiến thắng và giải phóng tất cả. Khi ấy, sự bình an bắt nguồn từ tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ, và mọi người sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực, không giống như thứ bình an hời hợt của thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong những tuần cuối cùng của mùa phục sinh. Tuần sau, chúng ta sẽ cử hành lễ Chúa Thăng Thiên. Đây quả là thời điểm thích hợp để chúng ta suy gẫm lời mà Đức Giê-xu đã trao lại cho các môn đệ của người trong diễn từ ly biệt. Người đời vẫn nói, con chim sắp chết thì tiếng kêu thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Lời trăng trối bao giờ cũng là những lời thành thật nhất, là những Kitô hữu chúng ta đón nhận giáo huấn lời trăng trối của Đức Giê-xu. Chúng ta cần có thái độ nào trước lời của người? Chúng ta có muốn yêu mến và tuân giữ lời người, để chính người và Chúa Cha sẽ yêu mến và ở lại trong chúng ta hay không? Chúng ta có muốn đón đấng phù trợ mà Chúa Cha sai đến nhân danh Đức Giê-xu hay không? Chúng ta có muốn đón nhận lời dạy bảo của chính Chúa Thánh Thần là đấng nhắc nhở cho chúng ta tất cả những gì mà Đức Giê-xu muốn dạy bảo chúng ta hay không? Tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của chúng ta trước lời tin mừng của Chúa Nhật hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giê-xu yêu cầu chúng ta yêu thương nhau với tình yêu của Ngài, và chính điều đó làm cho chúng ta trở thành những con người mới. Thật vậy, tình yêu của Chúa Giê-xu làm cho chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương kẻ thù, tạo nên những cây cầu và vượt qua những rào cản. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong bài huấn dụ trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 19 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi ci conduce nel cenacolo per farci ascoltare alcune delle parole che Gesù rivolse ai discepoli nel discorso di addio prima della sua passione. Dopo aver lavato i piedi ai dodici, egli dice loro: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay dẫn chúng ta đến bữa tiệc ly để chúng ta lắng nghe những lời của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ trong diễn văn từ biệt trước cuộc khổ nạn của Ngài. Sau khi rửa chân cho nhóm 12, Chúa Giê-xu nói với các ông: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nhưng khi Chúa gọi điều răn này là mới, Ngài muốn nói điều gì? Bởi vì chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa ra lệnh cho dân Ngài phải yêu đồng loại như chính mình. Khi có người hỏi Chúa về điều răn quan trọng nhất của lề luật, chính Chúa đã trả lời, điều răn quan trọng nhất đó là yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và điều răn thứ hai là yêu người thân cận như chính mình. Vậy, điều mới lạ của điều răn mà Chúa giao phó cho các môn đệ là gì? Tại sao Ngài gọi điều răn mới? Giới luật xưa về tình yêu đã trở thành mới bởi vì nó đã được hoàn thành với phần thêm vào này, như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tính mới lạ ở tất cả trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô, với tình yêu này, Ngài đã trao ban sự sống vì chúng ta. Đây là tình yêu phổ quát của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện và không có giới hạn, đỉnh cao là trên thánh giá. Trong lúc bị hạ xuống tột cùng và trong lúc bị cha ruồng bỏ, con Thiên Chúa đã thể hiện và ban cho thế gian sự trọn vẹn của tình yêu. Suy nghĩ lại cuộc khổ nạn và cơn hấp hối của Đức Kitô, các môn đệ hiểu ý nghĩa lời Ngài. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói.
Gesù ci ha amati per primo, ci ha amati nonostante le nostre fragilità, i nostri limiti, le nostre debolezze umane.
Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta trước, Ngài yêu thương chúng ta mặc dù chúng ta mỏng giòn, giới hạn và yếu đuối. Chính Ngài đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với tình yêu của Ngài. Ngài không biết giới hạn và không bao giờ kết thúc. Ban cho chúng ta điều răn mới, Ngài mời gọi chúng ta yêu thương nhau, không chỉ yêu với tình yêu của chúng ta, nhưng với tình yêu của Ngài, tình yêu mà Thánh Thần đổ vào trong tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta cầu khẩn Ngài với đức tin. Theo cách này, và chỉ như thế, chúng ta có thể yêu thương nhau, không chỉ như chúng ta yêu thương chính mình, nhưng như Ngài đã yêu thương chúng ta, nghĩa là một cách cuồng nhiệt. Thật vậy, Chúa yêu thương chúng ta hơn chính chúng ta yêu thương chúng ta. Và như thế, chúng ta có thể làm lan tỏa khắp mọi nơi hạt giống tình yêu, làm mới các mối tương quan giữa con người với nhau và mở ra những chân trời hy vọng. Chúa Giêsu luôn mở chân trời hy vọng, tình yêu Ngài mở những chân trời hy vọng. Tình yêu này làm cho chúng ta trở thành những con người mới, anh chị em trong Thiên Chúa, và làm cho chúng ta trở thành dân mới của Thiên Chúa, nghĩa là giáo hội, trong đó tất cả được kêu gọi yêu mến Đức Kitô và trong Ngài yêu thương nhau. Tình yêu mà Chúa Kitô biểu lộ trên thánh giá và tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta sống là một sức mạnh duy nhất biến đổi trái tim bằng đá của chúng ta trở thành trái tim bằng thịt. Sức mạnh duy nhất có khả năng biến đổi con tim của chúng ta là tình yêu của Chúa Giêsu, nếu chúng ta cũng yêu thương với tình yêu này. Và tình yêu này làm cho chúng ta có khả năng yêu thương kẻ thù và tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường. Tôi hỏi anh chị em, mỗi người hãy trả lời trong con tim của mình. Tôi có khả năng yêu kẻ thù của mình không? Tất cả chúng ta có người, tôi không biết họ có phải là kẻ thù không, nhưng họ không đồng ý với chúng ta. Hoặc có ai đó, có người làm tổn thương họ. Tôi có khả năng yêu thương những người đó không? Người đàn ông đó, người phụ nữ đó làm tổn thương tôi. Ai đã xúc phạm đến tôi? Tôi có thể tha thứ cho người ấy không? Mỗi người hãy trả lời trong tâm hồn mình. Tình yêu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhìn người khác như thành viên hiện tại hoặc tương lai của cộng đoàn những người bạn của Chúa Giêsu, khuyến khích chúng ta đối thoại và giúp chúng ta lắng nghe nhau và hiểu biết lẫn nhau. Tình yêu làm cho chúng ta mở lòng hướng về người khác, trở thành nền tảng của các mối tương quan nhân loại, làm cho chúng ta có khả năng vượt qua những rào cản yếu đuối của định kiến, kiến tạo những cây cầu, dạy cuộc sống mới, tạo nên sự năng động của tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria ci aiuti con la sua materna intercessione ad accogliere dal suo figlio Gesù il dono del suo comandamento e dallo Spirito Santo la forza di praticarlo nella vita di ogni giorno.
Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta, xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta biết đón nhận từ con của mẹ món quà của giới răn và biết đón nhận từ Chúa Thánh Thần sức mạnh thực hành món quà này trong cuộc sống hàng ngày. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia. Resurrexi Sicudixit, Alleluia. Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia subrexit Dominus Vere, Alleluia.
Deus, si per resurrezione fili tui, Domini nostri, Gesù Cristo, mondo letificare dignatus est. Presta questo, non suterei, genitrice, in Virgine Maria, perpetua e capiamus gaudia vite, per un in Cristo, un Domino nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Figlio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, nunc et semper, Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua luces Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và ngày xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trước các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật 19 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian, cũng một kiếp
kiếp người, có người nghèo khó gian nan, cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Cũng một kiếp người, có người xa lầy tội lỗi. Cũng một kiếp người, có người ngày chính bình an.
Cũng một kiếp người, có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người, có người buồn chán than vãn.
Có một người kia gặp nhiều thử thách và thất bại, nên luôn chán nản, thất vọng. Ông đi lang thang đây đó, mong tìm được những lời chỉ dẫn và niềm an ủi. Một hôm, khi đi ngang qua một ngọn đồi, ông gặp một người mục tử đang ngồi thổi sáo dưới gốc cây, trong khi đoàn súc vật đang đi ăn trên đồng cỏ gần đó. Ông bèn tiến đến gần và gợi chuyện làm quen với người mục tử. Trông thấy người khách lạ với khuôn mặt buồn bã, người mục tử lên tiếng hỏi, có điều gì mà trong ông có vẻ buồn bã vậy? Người khách lạ trả lời, tôi cảm thấy cô đơn và buồn khổ quá chừng. Người mục tử nói tiếp, tôi cũng chỉ sống một thân một mình ở đây, nhưng tôi không cảm thấy buồn. Người khách tò mò hỏi, tại sao vậy? Người mục tử vui vẻ trả lời, bởi vì tôi có Chúa luôn ở cùng tôi. Người khách lạ buồn rầu nói, còn tôi cảm thấy Chúa xa lạ quá, tôi không thể nào tin được là Thiên Chúa yêu thương tôi. Tôi vẫn luôn thắc mắc tự hỏi, làm sao Chúa có thể yêu thương từng người được? Làm sao Ngài có thể biết đến tôi và thương yêu một người cùng khổ như tôi được? Vốn là người chất phác, ngây thật, kém học thức, người mục tử động lòng thương người khách lạ, nhưng không biết phải lý luận sao cho người ấy hiểu. Thế rồi, một tia sáng lóe lên trong tâm trí người mục tử. Anh giơ tay chỉ về phía dưới chân đồi và quay sang hỏi người khách lạ. Ông có thấy những căn nhà và cửa sổ của từng căn nhà trong làng kia không? Có. Tôi thấy rất rõ. Người mục tử nói tiếp, ông nhìn thấy mặt trời đang sáng rực đó chứ? Tuy mặt trời chỉ có một thôi, nhưng từ sáng tới chiều, tất cả mỗi cửa sổ, cửa lớn của từng ngôi nhà đều được ánh sáng mặt trời tỏa chiếu trên nó. Vậy tại sao ông lại buồn? Phải chăng bởi vì cửa sổ tâm hồn ông đang bị đóng kín, đến nỗi ánh sáng và tình thương của Chúa không thể len lỏi vào? Quý vị và các bạn thân mến, mọi căn nhà đều có những cánh cửa. Những cánh cửa có mở ra thì những luồng gió tươi mát mới có thể thổi vào nhà, đem lại sự mát mẻ, dễ chịu cho người ở bên trong. Những cánh cửa có mở ra thì chủ nhân của căn nhà mới có thể bước ra để đến với mọi người và cũng để mời gọi mọi người đến với mình. Một căn nhà như thế sẽ luôn tràn đầy sức sống và sinh khí mới, khiến cho những người sống trong nhà luôn cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Tâm hồn của chúng ta cũng như một ngôi nhà với những cánh cửa. Cánh cửa ấy chính là thái độ chân thành đối thoại, là lòng khiêm tốn lắng nghe người khác để hiểu biết, chấp nhận nhau và cùng xây dựng những mối tương quan với tha nhân. Cánh cửa ấy cũng chính là sự ngoan ngoãn để cho lời Chúa đi vào lòng mình và trung thành thi hành lời Chúa dạy với niềm tin cậy mến sắt son. Nếu chúng ta mở rộng những cánh cửa tâm hồn ấy của mình, cuộc sống của chúng ta sẽ luôn đầy ắp sự hiện diện yêu thương của Chúa và tình thân ái của những người xung quanh. Người đàn ông trong câu chuyện bên trên đã để cho những thất bại và đau khổ trong cuộc đời đầy ắp tâm hồn mình. Ông đóng chặt tâm hồn mình trong đắng cay chua chát, nên ánh sáng hy vọng, niềm vui và tình thương của Chúa không thể len lỏi vào. Cho nên, ông phải kéo lê cuộc đời mình trong những chuỗi ngày đầy chán chường, thất vọng và cô đơn. Như người đàn ông ấy, hằng ngày chúng ta cũng phải đối diện với biết bao thử thách, khó khăn trong cuộc sống, phải tất bật lo toan nhiều công việc và cũng mệt nhoài, chới với trong những niềm đau riêng. Những lúc đó, chúng ta chỉ muốn được ở yên một mình, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai, rồi đóng cửa tâm hồn mình lại với tha nhân và cả với Thiên Chúa. Trong một thánh lễ tại nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng, nếu chúng ta đóng cửa tâm hồn mình với Thiên Chúa, Ngài sẽ không mở chúng ra, vì Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta hãy tự mình mở cánh cửa tâm hồn để Thiên Chúa bước vào và làm cho cuộc sống của chúng ta được biến đổi nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian và vẫn ở cùng nhân loại chúng con hôm nay cho đến ngày tận thế. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa và khước từ Chúa. Xin Chúa hãy ban ơn biến đổi tâm hồn tất cả mọi người, trong đó có chúng con, để chúng con luôn biết mở cánh cửa tâm hồn ra, đón mời Chúa bước vào và hiện diện trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con sống trong kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con mọi người biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.